Mến chào các bố mẹ và các anh chị em đã quay trở lại với chương trình Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ của hai em bé sinh năm 2017 và 2019. Trước đây mình là một giáo viên mầm non. Công việc hiện tại của mình là làm mẹ toàn thời gian, viết blog, thu âm podcast để chia sẻ những cái trải nghiệm và những cái kiến thức nuôi dạy con của mình đến với tất cả các bố mẹ. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bố mẹ trên cái hành trình mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để tìm kiếm thêm những cái nguồn kiến thức khác về nuôi dạy con thì các bố mẹ cũng có thể là vào trang blog Tâm Miu của mình nhé. Hôm nay là một cái tuần mới và mình lại được ngồi đây để mà trò chuyện với các bố mẹ. Rất là cảm ơn các bố mẹ đã luôn lắng nghe và luôn ủng hộ cái kênh Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu nhé. Mình chúc cho các bố mẹ sẽ có những cái ngày làm việc thật là năng động và với một tâm trạng thật là yên bình ha. Rồi, chủ đề hôm nay mà mình muốn chia sẻ đến mọi người, nó có tên là 4 nguyên nhân gây ra thất bại trong cái quá trình mà mẹ cho con ăn dặm. Vậy thì 4 nguyên nhân gây thất bại đấy là gì? Thật sự là một người mẹ như mình á, mình không phải là một người mẹ hoàn hảo. Mình không phải biết tất mọi thứ. Mình cũng không phải là biết hết về những cái tâm lý về trẻ. Mặc dù mình là một giáo viên mầm non, tuy nhiên là trong cái quá trình mà mình học thì mình cũng có học rất là nhiều về tâm lý trẻ em, về cách xử lý tình huống vân vân và vân vân. Cho nên là nó cũng được một phần là cái kiến thức sơ đẳng để mà hỗ trợ cho mình trong cái quá trình mà mình chăm sóc em bé. Tuy nhiên, phần còn lại đấy là cái thời gian mà mình trải nghiệm với con của mình. Đó là cái thời gian mà mình giống như là mình đang đi học để mà mình làm tốt cái vai trò là mẹ của mình. Cũng như là mình đang chạy đua vũ trang vậy đó các bố mẹ. Tức là mình xác định khi mà mình có em bắp như mình á, thì sau đấy mình sẽ có luôn em bon. Cho nên là bọn mình cũng không có kế hoạch gì cả. Tuy nhiên là mọi thứ nó đến hơi sớm. Nhưng mà đó cũng là điều rất là tuyệt vời mà mình đã cảm ơn vũ trụ đã mang đến cho mình. Bởi vì mình có em bắp là cả một cái quá trình mà gọi là đấu tranh về tâm lý. Cả một quá trình mà giống như là mình phải đi vào cái vấn đề về tinh thần ấy. Mình phải có một tinh thần khá là tốt để mà mình có em bé của mình. Chính vì vậy mà khi mà mình bắt đầu em bé của mình, tới lúc mà em bé mình ăn dặm thì mình đã bắt đầu tìm hiểu để mình xem coi là em bé mình ăn dặm như thế nào. Nhưng mà cũng rất may mắn là trong cái quá trình mà mình thực hành đấy thì em bé của mình khá là hợp tác đấy. Và tới sau này khi mình gặp một em bon nữa thì em ấy không hề hợp tác trong chuyện ăn uống. Nhưng mà mình may mắn một cái là bản thân của mình á, từ khi mà có em bắp thì mình đã được thực tập rất là nhiều những cái vấn đề về ăn dặm của con. Chính vì thế mà đến lúc em bon thì nó trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên em bon lại cho mình một cái ca nó khá là khó. Nhưng mà mình vẫn rất là miệt mài trong cái chuyện mà thực tập để cho con mình có một cái quá trình ăn dặm cũng như là sẽ có một kết quả tốt sau một năm đấy. Vậy thì những cái nguyên nhân mà gây ra sự thất bại đấy là gì? Nguyên nhân thứ nhất đấy là nguyên nhân bố mẹ không có sự kiên trì. Trong cái giai đoạn mà chúng ta cho con chúng ta ăn dặm thì cái sự kiên trì nó rất là quan trọng. Với một em bé hợp tác thì cái chuyện đấy nó không là gì cả. Bởi vì là mẹ nấu món nào thì con cũng sẽ ăn, con cũng sẽ thưởng thức và con sẽ cảm thấy rất là thích thú để mà khám phá ra cái món ăn mỗi ngày. Và mẹ sẽ cảm thấy có động lực rất là nhiều để mà mẹ bày món này bày món kia. Cũng như là thấy con ăn thì mẹ cảm thấy là vui sướng lắm mà mẹ. Và cái điều đó sẽ tạo nên cái động lực. Tuy nhiên với một em bé không hợp tác như em bé Bon nhà mình, tới tận tháng 13 thì em bé nhà mình mới bắt đầu biết ăn dặm. Vậy thì cái khoảng thời gian đấy mình làm gì nếu như mà mình không kiên trì ha? Nếu như mà mình đã bỏ cuộc sau 1-2 bữa mà mình làm đồ ăn cho con của mình thì tất nhiên là tới tháng 13 con mình sẽ không biết ăn bánh giò, không biết ăn cơm nát mà chỉ có ăn cháo thôi. Bởi vì con không có phản xạ nhai, chỉ có là nuốt sữa thì tất nhiên tới lúc đấy có thể con cũng sẽ không nhai được những cái thức ăn to hơn ha. Chính vì vậy mà em bon với mình là một cái ca khá là khó. Và trong suốt thời gian đấy mình vẫn luôn làm đồ ăn cho con của mình, vẫn theo tuần tự, theo các bước, vẫn làm là từ loãng đến đặc, rồi là đến sền sệt, rồi là đến cơm mềm hơn. Chính vì thế mà con mình không ăn dặm ở tháng thứ 6, con mình ăn dặm ở tháng thứ 13, nhưng mà con mình cũng đã ăn cơm mềm hơn cơm người lớn. Đấy, đấy là một cái quá trình mà giống như là mình độc thoại. Tức là mình làm mà mình biết là không có kết quả luôn, nhưng mà mình vẫn cảm thấy vui vẻ. Đó, chính vì thế mà mình mới gặt hái được cái thành công đấy. Và mình nghĩ rằng cái sự kiên trì rất là quan trọng. Nếu như mà các bố mẹ bỏ qua cái sự kiên trì, bỏ qua cái thời gian mà mình tập luyện cho con của mình, chắc chắn con của mình sẽ không học được, con của mình sẽ không nếm trải được cái mùi vị, và con mình cũng sẽ không biết nhai. Các bố mẹ biết đấy, trẻ con mà khi mà con bước qua một cái giai đoạn nào đó rồi, và cái giai đoạn trước đó con không được học, thì tất nhiên con sẽ bị bỏ lỡ cái giai đoạn trước đó. Chính vì vậy mà trong cái giai đoạn từ tháng 6, từ lúc mà con được 6 tháng cho đến lúc mà con được 1 tuổi, có nghĩa là 12 tháng, thì con cần phải biết đấy là ăn. Đầu tiên là ăn, nhai, đưa thức ăn, đẩy lưỡi làm sao cho thức ăn đưa vào miệng và con nuốt. Đến lúc mà con nhai thành thạo rồi, con nhai những cái đồ cứng hơn một chút xíu, đến lúc mà con đến được 1 tuổi thì con có thể ăn được cơm mềm. Đấy, thì đó là nguyên một cái quá trình. Nó cũng rất là nhanh, nó diễn ra khá là nhanh. Nếu như mà chúng ta bỏ lỡ thì đến lúc mà con chúng ta được 1 tuổi trở đi, chúng ta bắt đầu tập á, thì nó khá là khó khăn, cũng như là mất rất là nhiều thời gian các bố mẹ ạ. Bởi vì khi đấy con biết rồi, có thể con ăn chuối mà con chả ăn được cơm, con ăn cái gì vào mà con thấy nó hột hột hoặc là nó lỗ nhổ một tí là con lại đưa ra, con nhả ra. Và nó là một cái điều mà thật sự là bố mẹ cảm thấy nó khá là tuyệt vọng. Chính vì thế mà rất là dễ bỏ cuộc. Có rất là nhiều người á đã tập được cho con trước khi là con được 1 tuổi rồi. Tuy nhiên tới lúc ví dụ như con gặp một trận bệnh nào đấy, hoặc là tới lúc mà con được 1 tuổi con không ăn nữa. Thường khi mà con không ăn á, thì xu hướng con uống sữa sẽ nhiều hơn. Có đứa thì có bé thì sẽ không uống sữa. Nhưng mà thường khi mà thấy con không ăn thì có thể là cho con uống sữa nhiều vào một tí, hoặc là cho con ăn vặt, hoặc là ăn những cái thứ mà con thích. Thì tất nhiên là sẽ cái giai đoạn mà chúng ta tập luyện cho con nó sẽ bị gián đoạn, cũng như là con đã được chiều theo cái sở thích của con rồi thì bố mẹ rất là khó để mà bố mẹ tập luyện theo đúng cái hướng mà bố mẹ mong muốn. Đấy, chính vì thế mà cái sự kiên trì rất là quan trọng trong cái quá trình mà bố mẹ tập ăn dặm cho con nhá. Rồi, cái nguyên nhân thứ hai đấy là không nhất quán. Không nhất quán ở đây mình muốn nói là ví dụ bé có 3 giờ ăn chính và 2 giờ ăn phụ. Tuy nhiên là tới giờ ăn chính bé không ăn, bố mẹ lại cho em bé ăn phụ, hoặc là gần tới giờ ăn rồi bố mẹ cho em bé ăn bánh kẹo. Còn nếu như bố mẹ nhất quán trong mọi cái giờ ăn, tức là giờ ăn chính là chỉ ăn giờ ăn chính, nếu không ăn chính thì sẽ không được ăn phụ. Đấy, thì con sẽ hiểu được cho dù khi con bệnh hay là khi con bình thường, con khỏe, hoặc là con ở nhà, hay là lễ Tết, hay là con đi ra ngoài đường, hay con đi chơi, tham gia vào du lịch cùng với bố mẹ cũng thế. Giờ ăn chính là giờ ăn chính, giờ ăn chính là ăn chung với mọi người ha. Không có ăn mỗi người một tô. Hoặc là giờ ăn chính là không được ăn kẹo ăn bánh. Đấy, cứ nhất quán như thế thì con sẽ biết được. Cho dù có một ngày nào đó con cảm thấy ví dụ con muốn ăn kẹo trước khi con ăn bánh và bố mẹ thỏa hiệp với con, thì tất nhiên sau 1 2 lần như thế thì con sẽ hiểu được, à chỉ cần mà mình khóc, chỉ cần mà mình dỗi, chỉ cần mà mình làm như thế này thế kia thì mình sẽ được đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Thì như thế thì bố mẹ cũng không thể nào mà dạy cho con là cái quy tắc khi mà con ăn dặm được, và đôi khi phá vỡ luôn cái hướng đi đúng đắn mà bố mẹ muốn dạy cho con trong cái việc mà con ăn dặm. Đấy, chính vì thế mà các bố mẹ cần phải nhớ về cái nguyên nhân này nhá. Rồi, cái nguyên nhân thứ ba đấy là cái nguyên nhân là không để cho con đói. Đây là một cái nguyên nhân mà mình thấy bây giờ khá là phổ biến, bởi vì là bây giờ thì Thường là con nít không thiếu gì các loại bánh kẹo đồ ăn. Nói chung là đồ ăn khi nào cũng để ngập nhà, khi mà không có cái này thì sẽ có cái khác để ăn. Đấy, chính vì thế mà con cảm thấy nó không có gì gọi là thiếu thốn cả, cái gì nó cũng đầy đủ. Đôi khi nó tạo ra một cái sự hiển nhiên, con cảm thấy đó là điều bình thường ha. Đấy, cho nên là ví dụ con không ăn cái này, con cũng sẽ được ăn cái kia thôi. Con chẳng có sợ gì đói cả. Với một em bé háu ăn thì có thể ví dụ em không ăn cái này em ăn cái kia, nhưng với một em bé không thích ăn thì con thấy đầy đồ ra, đồ ăn thức uống rồi, cho nên con cũng không có cảm giác gì gọi là thèm thuồng ha. Nếu mà so lại với chúng ta ngày xưa, khi mà chúng ta không biết đến cái hộp sữa tươi là gì, nói thật với các bạn, đến năm mà mình học lớp 12 ấy, mình mới biết cái bịch sữa tươi, nhưng mà mình biết cái bịch sữa tươi đấy chứ còn mình còn chưa nếm bao giờ. Tới tận khi mà mình lên đây mình đi học năm 22 tuổi, mình lên đây mình đi học thì mình mới biết được là sữa tươi nó có cái vị như thế, chứ còn trước đây mình còn không biết sữa tươi nó là cái gì. Khi mà mình thấy bạn mình lớp 12, bạn mình mua cái bịch sữa tươi để uống, mình nhớ ngày đấy cái bịch sữa tươi là khoảng 3.500 hay sao đấy. Đấy, và đôi khi mình không có những cái đồ đó thì mình cảm thấy ôi sao cái đấy nó ngon thế, không biết là cái đấy nó vị như thế nào. Đấy, tức là khi chúng ta cảm thấy thiếu thốn thì chúng ta cảm thấy rất là thèm thuồng, rất là muốn ăn. Cho dù đó là chỉ là một cái gói mì gói thôi, nhưng mà đối với mình cảm thấy nó quý lắm. Cũng giống như khi cái bữa sáng của mình chỉ có cơm với nước mắm hoặc là không có gì để ăn cả, mình đi lên trường mình cảm thấy bạn mình ăn một cái ổ bánh mì thịt, hay là ăn một cái gói xôi mà cái mùi xôi nó thơm, mình cảm thấy nó vô cùng là nó bắt mắt, cảm thấy là bụng mình nó đói cồn cào. Và khi mà mình có được cơ hội mà mình mua được cái hộp xôi để mình ăn và mình thưởng thức, mình cảm thấy nó ngon lắm. Đấy, đấy là cảm giác mà mình đói. Mình đói, mình khát thì mình sẽ cảm thấy rất là thèm, rất là muốn ăn. Còn khi mà thừa mứa đồ ăn rồi á thì mình cảm thấy là nó bình thường lắm. Và con người chúng ta nó thường có xu hướng khi mà chúng ta không có thì chúng ta cảm thấy rất là mong muốn để có. Nhưng mà khi có rồi á thì thường tạo ra một cái cảm giác là nó cũng bình thường thôi. Thậm chí là còn không muốn đoái hoài đến nó nữa. Đó, chính vì vậy mà cái nguyên nhân này nó cũng là một cái nguyên nhân mà nó khá là quan trọng, nó đã gây ra cái sự thất bại khi mà bố mẹ tập cho con ăn dặm. Đấy, chính vì thế nhiều người bảo cứ sợ nó đói xong rồi là cho nó ăn mà nó không ăn, rồi là cứ năn nỉ ôi rồi là đi theo đằng sau để mà thúc ép con cũng như là giận dỗi vùng vằng bản thân của mình. Con không ăn đứng dậy đi lên nhà. Mẹ mời con ăn mà con không ăn thì con phải nhịn tới giờ buổi trưa thôi, chứ còn từ bây giờ tới trưa là sẽ có một giờ ăn nhẹ, nhưng mà con cũng sẽ không được ăn sữa chua luôn, con không được ăn trái cây luôn. Mà con phải nhịn tới giờ trưa con mới được ăn. Đấy. Cho con hiểu rằng ha, tới giờ ăn là mình phải ăn nghiêm túc đàng hoàng, còn qua giờ ăn rồi thì con sẽ không được ăn gì hết. Và con không được ăn cái này thì con cũng sẽ không được ăn những cái thứ đồ ăn khác, ví dụ như là đồ ăn vặt để mà bù trừ vào. Ha, con phải hiểu được như vậy. Đấy, thì con mới quý trọng đồ ăn, cũng như là con biết được cái sự mà con đói như thế để con biết con ăn nghiêm túc. Rồi, một cái nguyên nhân nữa là cũng cái nguyên nhân mà gây ra cái sự thất bại trong cái quá trình mà mẹ cho bé ăn dặm đây. Đó chính là không có lòng biết ơn. Nói thật, khi bản thân của mình dạy cho con của mình ăn dặm, mình luôn nói rằng con ơi, đồ ăn này á là bố mẹ đi làm cực khổ thì mới có tiền để mua đồ ăn để cho con ăn, cho nên là mình phải quý trọng đồ ăn, mình ăn phải mình phải vét cho nó sạch cái chén ha, nhìn vào nó sạch sẽ, cũng như là mình quý trọng cái hạt cơm hạt gạo người ta làm ra, người ta đổ mồ hôi người ta mới làm ra được hạt cơm hạt gạo. Mình đi làm mình cũng phải làm vất vả mình mới có tiền để mình mua cơm mua gạo để cho mình ăn, chứ không phải mình đi ra đường mà mình lượm được tiền đâu con. Ở nhà mình như vậy là mình là đã rất là hạnh phúc rồi, chứ nhiều em bé ở ngoài đường á hả, đi bán vé số từ sáng tới trưa nhiều khi không bán được tờ nào thì đâu có tiền đâu mà mua cơm mua gạo mà ăn, huống hồ gì là bánh trái hay là sữa sùng. Đó, mình vẫn thường nói với con của mình như thế. Nếu như mà con không ăn hết phần ăn của con thì hôm sau con chỉ được ăn phần như đấy thôi, chứ con không có được ăn hơn nữa. Và mình phải quý trọng đồ ăn của mình ha, chứ không phải là bữa nay con ăn dư á, mẹ có thể mẹ ăn đồ ăn cho con, mẹ ăn cơm cho con, mẹ ăn cho con được bởi vì mẹ là mẹ của con. Nhưng mà phần của con như đó, mẹ biết bụng dạ của con sao mẹ lấy, thì cái phần đồ ăn đó thì con phải ăn hết, phần cơm đấy con phải ăn hết, chứ con không được ăn bỏ bữa như thế. ha, mình đổ bỏ trong khi người ta không có để người ta ăn, như thế rất là tội đó. Thì mình vẫn thường là dạy cho con mình như thế, để con mình biết rằng là những cái gì mà con mình đang có, con mình cần phải biết ơn, cần phải biết quý trọng những gì mà con mình đang có, chứ không phải đó là những thứ hiển nhiên mà con mình có được. Nếu như mà con không cảm nhận được lòng biết ơn, con cảm thấy đó là những điều mà nó là thật sự hiển nhiên, giống như là bố mẹ đẻ mình ra thì bố mẹ mình phải lo cho mình, và mình phải được ăn những cái này, mình phải được ăn những cái kia, hay là mình muốn cái gì mình được cái này, thì từ từ sẽ sinh ra một đứa trẻ ích kỷ, chỉ biết bản thân của mình thôi và không biết đến ai cả, không thể hiện được lòng biết ơn, không biết ơn ai cả ha. Thì như thế nó cũng không có tốt đấy. Chính vì thế mà nếu như mà hôm nay con bỏ cái bữa ăn đó, con chỉ ăn có một phần nhiêu đó thôi ha, thì hôm sau con cũng chỉ được ăn phần nhiêu đó thôi. Còn nếu như mà con cảm thấy con hôm nay người con mệt, con chỉ ăn được nhiêu đấy thôi, thì phần đấy con nói à mẹ ơi mẹ ăn nhiêu đấy cho con, hôm nay con chỉ ăn nhiêu đấy thôi, thì hôm đấy mệt thì mẹ sẽ châm chước cho con. Còn lại những ngày bình thường con phải ăn, thứ nhất là mình ăn để mình đảm bảo sức khỏe của mình, thứ hai là mẹ đã nấu lên rồi, mình ăn trong cái niềm vui, mình cảm nhận trong niềm vui, mình biết ơn, mẹ cũng sẽ vui đó. Chứ không có phải là mình ăn xong món là mình thích thì mình bảo là ngon, món kia không thích thì mình bảo là không ngon ha. Đó, mình vẫn luôn dạy cho con mình như thế, để con mình hiểu rằng là tất cả mọi thứ mà con mình có được, cũng giống như cái việc mà con ăn uống á, thì con cần phải thể hiện cái sự biết ơn. Biết ơn bởi vì chúng ta được ăn ngon, bởi vì có thể đến một ngày nào đó chúng ta rơi vào một cái hoàn cảnh nào đó chúng ta không có cơm ăn, không có áo mặc, hay chúng ta phải thiếu thốn hơn nữa ha, thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn cái giá trị đó ha. Rồi thì cái bài này nó cũng chỉ khép lại như vậy thôi. Đó là bốn nguyên nhân chính mà mình thấy rất là rõ mà bố mẹ cho con ăn dặm, đã không có thể nào mà cho con ăn dặm tốt được, bởi vì là có bốn nguyên nhân thất bại như thế ha. Và mình cảm thấy rằng trong cái quá trình mà mình cho hai bé nhà mình ăn dặm ấy, thì mình nhận thấy rằng là mọi đứa trẻ chúng ta đều có thể luyện tập được ha. Quan trọng là chúng ta có đủ dũng cảm hay không, chúng ta có thật sự là chúng ta muốn làm cái điều đó hay không, chúng ta có muốn là con chúng ta trở thành một đứa trẻ độc lập, có khả năng là tới 1 tuổi con có thể là con ăn được như người lớn, rồi tới 2 tuổi con có thể tự xúc ăn đấy, và đến 3 tuổi con có thể ăn được những thức ăn so với là thức ăn của người lớn, có thể là giảm bớt đi một chút xíu những cái gia vị mà nó quá cay quá chua hoặc là nó quá đắng, nhưng mà con có thể ăn được tất cả mọi loại thức ăn. Đó là cái điều mà tuyệt vời nhất. Thứ nhất là con đã trở thành một cá thể độc lập, thứ hai bố mẹ cũng nhàn nhã hơn, và cái điều mà hạnh phúc nhất đấy là chúng ta tạo ra một cái thế hệ trẻ mà con có thể có cái khả năng tự phục vụ cho bản thân của con, là cái bản thân của con sướng đã. Thứ hai ha, bố mẹ là cái người trao cho con cái cơ hội, cũng như bố mẹ cũng là cái người mà nhàn nhã hơn ha. Con có thể sống, có thể cần tình cảm, cần tình thương của bố mẹ ha. Bố mẹ là nơi để con có thể nương tựa vào, có thể để dìu dắt con, nhưng mà con có thể sống độc lập, con có thể tự phục vụ cho bản thân của con và con tự lập. Khi không có bố mẹ bên cạnh, con vẫn làm được một cách tốt ha. Và cái điều đó sẽ tạo nên những cái kỹ năng mềm khá là tốt để cho con khi mà con đi ra ngoài con thích ứng với cái cuộc sống xã hội chứ. Chứ bây giờ có rất là nhiều em bé lớn rồi bố mẹ cứ phải đút rồi là đi ăn chung với mọi người, mà con khá là lớn rồi, 3 tuổi rồi. Con không ăn được cái này, con không ăn được cái kia, con chỉ ăn được là những cái đồ ăn, ví dụ như là con ăn được xúc xích này, con ăn được snack này, con ăn được khoai tây chiên này. Đấy, còn lại ví dụ như cơm, bún, phở hoặc là lẩu hay là những cái món khác, chả giò, chả cuốn này nọ con không ăn được. Thì như thế là chúng ta đã tạo ra một cái thế hệ trẻ mà tự dưng mất đi cái sự tự chủ, mất đi cái sự tự lập, đúng không ạ? Như thế thì có phải là bố mẹ đi làm nô lệ cho con không ạ? Như thế thì rất là mệt mỏi ha. Hy vọng là qua cái bài tập podcast này thì các bố mẹ cũng có thể là áp dụng cho con của các bố mẹ ha, bằng cái sự là kiên trì, bằng cái sự bao dung, cũng như là chúng ta cần phải lúc cương thì chúng ta cương, lúc nhu chúng ta nhu, nhưng mà cứ hãy vạch ra một cái kế hoạch đừng để nó vượt quá cái thời gian, bởi vì khi mà con vượt quá cái thời gian mà con tập luyện rồi thì đôi khi chúng ta mất khá nhiều thời gian để mà chúng ta tập luyện. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta vẫn cứ nhất quán trong mọi cái vấn đề ha thì chúng ta cũng sẽ làm được thôi. Tuy nhiên là nó sẽ mất thời gian hơn khi mà con đang ở trong cái độ tuổi để mà con tập luyện. Thì thôi, cái bài podcast này đến đây là hết rồi. Chúc cho tất cả mọi người sẽ có một cái ngày làm việc thật là vui vẻ, cũng như là sẽ tìm được cho mình những cái cách tốt nhất để mà giúp cho con mình ăn dặm tốt hơn ha. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau nha.